Liên minh các tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi Liên Hiệp Quốc can thiệp phóng thích luật sư Lê Quốc Quân. 11 tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới đồng loạt lên tiếng kêu gọi Liên Hiệp Quốc can thiệp và thúc đẩy nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho luật sư Lê Quốc Quân, một blogger và cũng là một nhà hoạt động bênh vực nhân quyền được nhiều người biết đến. Ông Quân bị bắt giam từ ngày 27 tháng 12 năm ngoái với cáo buộc tội trốn thuế. Và từ đó tới nay, người nhà của ông vẫn chưa được phép vào thăm gặp. Thỉnh nguyện thư của Liên minh 11 tổ chức này vừa được gửi tới các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc đặc trách quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền. Và đồng thời cũng được gửi tới nhóm công tác Liên Hiệp Quốc chuyên điều tra về giam giữ tùy tiện. Một thành viên đứng đơn trong Liên minh là Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF tại Pháp. Ông Benjamin Ismail, giám đốc phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong RSF, nói với VOA Việt ngữ.
Các hoạt động cổ suý nhân quyền của ông Quân bị Hà Nội để ý từ lâu nay. Ông không những viết blog bày tỏ quan điểm cá nhân phản ánh thực trạng xã hội, mà còn bênh vực những người khác thực thi quyền tự do ngôn luận. Bảo vệ ông Quân cũng là bảo vệ cho tất cả các nhà hoạt động khác tại Việt Nam cùng cảnh ngộ. Chúng tôi muốn nêu trường hợp cụ thể của luật sư Quân để qua đó thúc đẩy nhà cầm quyền Việt Nam phóng thích 31 blogger đang bị giam cầm chỉ vì họ đã hành xử các quyền làm người cơ bản. Qua thỉnh nguyện thư lên Liên Hiệp Quốc, Liên minh 11 tổ chức nhân quyền chúng tôi mong một tiếng nói mạnh mẽ từ các cơ quan bảo vệ nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đồng lên tiếng xác nhận rằng việc Hà Nội giam cầm ông Quân là tùy tiện và vi phạm nhân quyền và kêu gọi Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho luật sư Quân.
11 tổ chức nhân quyền đồng ký tên trong thỉnh nguyện thư nói luật sư Lê Quốc Quân đã đại diện cho nhiều nạn nhân bị vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và bị tước quyền hành nghề luật sư vào năm 2007 vì bị nghi ngờ có tham gia các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Bất chấp các đe dọa đó, ông vẫn tiếp tục hoạt động cổ võ cho nhân quyền, dẫn tới hậu quả là đã nhiều lần bị bắt bớ. Tháng 8 năm ngoái, ông đã phải nhập viện sau khi bị những kẻ lạ mặt hành hung mà ông nghi là có sự tiếp tay của công an. Các tổ chức nhân quyền từ Anh, Pháp, Mỹ và Đông Nam Á yêu cầu các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc can thiệp khẩn cấp với nhà chức trách Việt Nam về vụ việc của ông Quân. Kiến nghị thư của Liên minh lập luận rằng việc bắt hại ông Quân vì hoạt động viết blog chính đáng và đấu tranh cho nhân quyền của ông là xâm phạm quyền tự do ngôn luận và tự do lập hội của công dân, đồng thời vi phạm các nguyên tắc trong tuyên ngôn Liên Hiệp Quốc về các nhà bảo vệ nhân quyền. Việt Nam nằm trong danh sách kẻ thù của Internet năm 2013 do RSF thực hiện và hiện là nhà tù lớn thứ 3 trên thế giới đối với các blogger và những người bất đồng chính kiến trên mạng, chỉ sau Trung Quốc và Oman. Gia đình 14 thanh niên công giáo bị cầm tù vận động sự can thiệp của các sứ quán nước ngoài. Thân nhân của 14 nhà hoạt động công giáo trẻ đang bị cầm tù sáng ngày 14 tháng 3 có cuộc tiếp xúc với đại diện ngoại giao của các nước Canada, Mỹ, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Na Uy và Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam để yêu cầu can thiệp phóng thích con em họ. 14 thanh niên này bị tuyên án đầu năm nay tổng cộng 83 năm tù về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vì các hoạt động ôn hòa cổ suý cho dân chủ, chống lại bất công xã hội và phản đối Trung Quốc xâm lược. Buổi gặp gỡ diễn ra tại Đại sứ quán Canada tại Hà Nội. Đại diện phái đoàn các thân nhân của nhóm thanh niên công giáo đã trình bày những vi phạm nhân quyền và vi phạm pháp luật trong tiến trình bắt giữ, giam cầm và xét xử thân nhân của họ. Anh Hồ Văn Lực, thân nhân của bị can Hồ Đức Hòa, lãnh án 13 năm tù vì vi phạm Điều 79 Bộ Luật Hình Sự, cho biết thêm chi tiết về nội dung cuộc trao đổi.
Đại diện của 14 gia đình thì cũng trình bày qua cái sự việc 14 anh em chính quyền đã giam giữ, bắt một cách trái phép và đặc biệt là qua phiên tòa mùng 8, mùng 9 tháng 1 năm 2013 vừa rồi. Đó là những cái điểm nóng và đặc biệt nữa là mọi người yêu công lý và hòa bình và nói lên cái sự thật cho tất cả 14 anh em đó là trong nước cùng ngoài nước là cùng nhau ký vào cái bản yêu cầu thả tự do cho 14 anh em này. Đại diện cho gia đình cũng yêu cầu là các đại sứ quán quan tâm đến cái sự tôn trọng tự do của con người và tự do là những gì mà cũng chẳng đã đề ra, đã ký kết với quốc tế để 14 thanh niên này được thả tự do.
Ngoài ra, gia đình của các bị can cũng gửi cho đại diện các nước danh sách trên 28.000 chữ ký ủng hộ bản lên tiếng của các gia đình đòi trả tự do ngay lập tức cho các nhà hoạt động công giáo. Những đề nghị mà thân nhân của các bị can đưa ra trong buổi gặp với đại diện các tòa đại sứ bao gồm cử đại diện ngoại giao tới tham dự phiên tòa phúc thẩm sắp tới, yêu cầu Việt Nam cho phép gia đình và các luật sư tiếp xúc với các thanh niên công giáo theo đúng luật tố tụng hình sự, ủng hộ lời kêu gọi xóa bỏ Điều 79 Bộ Luật Hình Sự, tội âm mưu lật đổ chính quyền mà giới bảo vệ nhân quyền trên thế giới cho rằng nhà cầm quyền Việt Nam đang lạm dụng để vi phạm nhân quyền và bóp nghẹt những tiếng nói bất đồng chính kiến. Người nhà của bị can Nguyễn Đình Cương, cô Nguyễn Thị Phương nói, đại diện của các sứ quán trong buổi gặp này đã bày tỏ sự cảm thông và hứa sẽ giúp đỡ.
Em đã từng hỏi rất là nhiệt tình, họ rất đồng tình với sự ủng hộ của mình. Nghĩ rằng em sẽ khá là, thì họ sẽ cố gắng giúp đỡ người giúp đỡ các anh được phần nào.
Sau buổi gặp, gia đình của các bị can đã tới văn phòng Chủ tịch nước để trao thỉnh nguyện thư với hàng chục ngàn chữ ký. Tuy nhiên, nỗ lực này đã bất thành. Anh Hồ Văn Lực cho biết.
Định nạp đơn cho Chủ tịch nước Trương Văn Sáng nhưng mà họ không cho vào. Họ không cho nạp đơn cho Chủ tịch nước.
Bản án của 14 thanh niên công giáo hồi tháng Giêng năm nay đã khiến cho cộng đồng thế giới và giới bảo vệ nhân quyền quốc tế một lần nữa lên án tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Dân Việt tưởng niệm 25 năm trận chiến Gạc Ma chống Trung Quốc xâm lược. Các nhóm hoạt động chống Trung Quốc tại Việt Nam ngày 14 tháng 3 cử hành các nghi thức tưởng niệm 25 năm trận chiến Gạc Ma chống Trung Quốc xâm lược Trường Sa. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, Trung Quốc mở cuộc tấn công vào đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa và 64 binh sĩ Việt Nam đã ngã xuống trong trận giao chiến. Một nhóm khoảng 20 trí thức và những người từng tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc sáng 14 tháng 3 tập trung trước tượng đài Lý Thái Tổ tại Hà Nội để đặt các vòng hoa tưởng nhớ các binh sĩ Hải quân Việt Nam bị Hải quân Trung Quốc giết chết trong lúc bảo vệ đảo Gạc Ma. Trước sự hiện diện của hàng chục nhân viên an ninh mặc thường phục và ống kính của một số ký giả nước ngoài, các nhà hoạt động đã hô to những khẩu hiệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và đã đảo Trung Quốc xâm lược. Chị Bùi Minh Hằng, một người trong đoàn tưởng niệm, cho VOA Việt ngữ biết.
Từ tối hôm qua đó thì các anh chị em ở Hà Nội cho biết là công an họ đã cử người đến từng nhà, họ vận động là không nên đi. Có những người thì thể hiện quyết tâm đi thì họ nói họ có tính chất năn nỉ thôi thì nhẹ nhàng thôi, không có băng rôn khẩu hiệu gì hết cả mà đặt vòng hoa không thôi thì được. Quá trình mà ra đặt vòng hoa và tưởng niệm đó thì họ không có động thái gì. Giống như ngày 17 là vào cướp vòng hoa hay là ngăn trở, nhưng mà họ bố trí rất là nhiều công an cũng như là vòng quanh đó thì những cái cảnh sát giao thông rồi tất cả những cái lực lượng đều được huy động chạy vòng vòng, có cái tính chất là cũng uy hiếp. Thế nhưng mà họ không có ra tay. Nhưng mà khi mà đoàn người tiến vào đó thì họ chĩa máy quay phim khoảng 2 đến 3 máy quay để dành cho một người. Nhưng hàng cũng như tất cả các bạn rất bình tĩnh thôi, là bởi vì đây là một cái việc làm nó về thuộc về tâm linh, nó thuộc về uống nước nhớ nguồn đó. Và Minh Hằng đã rất xúc động khi mà đọc cái diễn văn để mà nói về cái việc mà hy sinh của 64 chiến sĩ. Sau khi mọi người đi khỏi đó quay trở lại thì Minh Hằng đã thấy họ tháo bỏ cái băng rôn ở trên vòng hoa có cái dòng chữ là tưởng nhớ đến những chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược tại đảo Gạc Ma.
Chị Hằng cho biết ngoài nhóm của chị còn có một nhóm khác cũng có các hoạt động tưởng niệm tương tự.
Hôm qua cũng có một nhóm của anh chị em biểu tình là xuống tận Hải Phòng và trong việc họ đi ra biển để thả hoa đăng và kết hợp để đi tặng quà những cái gia đình mà có liệt sĩ hy sinh trong cái cuộc chiến đấu giữ đảo đó. Thì cái nhóm đó là các anh chị em có đi Hải Phòng và Thái Bình. Thì còn lại cái nhóm của Minh Hằng thì ra tượng đài Lý Thái Tổ. Thì cái thông điệp mà Minh Hằng và mọi người muốn chuyển đến đó là thứ nhất là tri ân, mà thứ hai là khẳng định cái quyền tự do, cái tình cảm của một con người trong cái xã hội, mình cần phải bày tỏ những cái vấn đề đó.
Video được phổ biến trên các trang mạng công dân cho thấy là các bạn trẻ cầm khẩu hiệu và mặc áo in logo chống Trung Quốc xâm lược đã đọc tuyên cáo, trong đó có lời khẳng định rằng hôm nay đây, chúng tôi những người trẻ đứng trên đất này hướng về Gạc Ma, Trường Sa bằng cả trái tim mình. Truyền thông nhà nước có đưa tin về sự kiện Gạc Ma nhân ngày 14 tháng 3 năm nay, tuy nhiên không loan tin về các hoạt động tưởng niệm này.